Xin hoan nghênh tất cả những tôi tớ Chúa cũng như những con cái của Chúa đã bước vào trong đền thờ buổi sáng hôm nay để thờ phượng Ngài. Và cũng xin hoan nghênh những con cái của Chúa đang ở tại nhà riêng, chúng ta bước vào trong sự thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Tôi sáng hôm nay nhận lời để đến hầu việc Chúa với Hội Thánh Aurora, vì vậy tôi xin được phép vắng mặt Hội Thánh và dùng video này để chúng ta cùng học lời Chúa chung với nhau. Bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay mang tựa đề là Mong tìm gặp Chúa, dựa trên phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc với nhau ở trong sách Tin Lành Mát chương thứ 5, từ câu thứ 25 cho đến câu thứ 34, và câu gốc của chúng ta chọn ở trong sách Jeremy đoạn 29 câu 13 nói rằng các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Trước đây có một tờ báo mang tên là Deseret News phát hành ở tại tiểu bang Utah có đưa ra một cái nguồn tin về một cậu bé mang tên là Morgan Roy ở Georgia. Cậu bé này 11 tuổi đã bị một cái tai nạn rất là kinh khiếp, đó là khi cậu ngồi ở trên chiếc xe máy cày cùng với cha của mình, cậu đã bị rớt xuống và chiếc xe đã cán qua người của cậu gây chấn thương rất là nặng. Người cha vội vàng đưa chàng vào bệnh viện. Các bác sĩ đã cố gắng tiến hành các cuộc giải phẫu cần thiết nhưng không thể chữa được cái cánh tay trái, vì vậy cánh tay trái của cậu đã phải cắt đi. Cậu đã nằm ở bệnh viện đó trong suốt hơn 3 tháng và khi trở về, cái phí bệnh viện trong suốt hơn 3 tháng rưỡi đó đã lên đến một cái số tiền là 30.000 đô la. Đây là một cái số tiền rất là lớn cho gia đình của cậu Roy. Khi cậu Roy trở về, cậu có một cái suy nghĩ rằng là mình phải làm thế nào kiếm tiền để trả cho cái tiền viện phí mà mình đã nằm hơn 30.000 đô la đó. Cậu bắt đầu đi ra ngoài để lượm những cái chai nhựa mà người ta đã uống nước và bỏ đi đó. Nhưng sau đó thì cậu khám phá ra rằng bán chai nhựa nó không có nhiều tiền bằng bán lon nhôm. Cho nên cậu đi tìm những cái lon nhôm mà người ta đã uống nước ngọt và thải đi. Cậu dùng lon nhôm đó để bán. Mỗi ngày cậu đều chịu khó đi từ sáng cho đến chiều và đem về rất là nhiều lon. Mẹ cậu nghĩ rằng cậu sẽ có thể bị kiệt sức vì cố gắng làm công việc đó. Nhưng Roy dường như không suy nghĩ đến cái sức khỏe của mình. Ngày nào thì cậu cũng vẫn bền lòng đi ra ngoài, đi khắp mọi nơi để có thể tìm kiếm được cho mình những cái lon nhôm đem về. Và sau một thời gian mà chàng đã cố gắng thì cuối cùng chàng đã kiếm được một cái số tiền. Số tiền đó là cậu đã trả được 455 đồng cái lệ phí của xe cứu thương đã đưa vào trong bệnh viện, và cậu cũng đã thanh toán được 2.500 đồng lệ phí của bệnh viện trong số tiền 30.000 đô la đó. Với sự cố gắng của gia đình bằng nhiều cách khác nhau thì gia đình cũng chỉ có thể dành dụm được một số tiền khoảng chừng hơn 9.000 đô la để trả cho bệnh viện. Và như vậy số tiền mà vẫn còn mắc nợ bệnh viện là trên 17.000 đô la. Một người tên là Bob Kuzo là ông chủ của chỗ mà thâu nhận phế liệu bắn nhôm của hãng Reynolds Company. Ông này kể lại sự kiện của cậu Roy đó cho một người bạn của mình, đó là ông chủ của hãng Bear Archery Company ở tại Florida. Đây là một cái hãng chuyên làm những cái mũi tên bằng nhôm. Và khi ông chủ của hãng Bear Archery Company này nghe câu chuyện đó thì ông hứa rằng sẽ dùng những phế liệu nhôm của hãng mình để giúp đỡ cho Roy. Câu chuyện đó cũng được lan truyền đến nhiều người khác và có nhiều người cũng donate với những cái công khó họ đi lượm lon hoặc là có những cái số tiền nhỏ để giúp đỡ cho cậu. Cuối cùng thì cậu Roy đã được một cái số tiền là 25.000 đô la. Với cái số tiền này đã đủ để trả cho tiền bệnh phí còn lại và đồng thời cũng dư ra một số tiền cậu đã giải phẫu thêm cho cái cánh tay phải còn lại. Roy đã trải qua cho mình hơn 30 cuộc giải phẫu. Tôi có dịp xem cái tấm hình cậu chụp ôm lấy một cái bảng lớn đề là đã trả trên 17.000 đô la đó và cậu mỉm cười với cái thành quả mà mình đã làm được. Thưa quý vị, tấm lòng nhiệt thành của Morgan Roy đã đem lại cái cách giải quyết cho nan đề của mình. Tuy nhiên, Morgenrowy có một cái tấm lòng nhiệt tình như vậy để giải quyết nan đề không phải là điều mà ai cũng làm được. Buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với Hội Thánh suy nghĩ đến một điều mà mỗi người trong chúng ta đều có thể làm được. Đó là chúng ta mong tìm và gặp được Chúa. Đức Chúa Trời hứa với chúng ta một điều rất là quan trọng: các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Dựa vào trong chính lời hứa này chính là điều mà tôi và các ông bạn chị em có thể tìm gặp được Chúa để giải quyết những cái nan đề ở trong đời sống của mình. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn để lời của Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Kính thưa Cha kính yêu của chúng con, lòng của chúng con biết ơn Chúa vì bởi lời hứa này của Chúa dành cho chúng con: các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Buổi sáng hôm nay các tôi tới Chúa và con cái của Chúa, chúng con hiệp cùng một lòng đến tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nguyện mà của lễ của chúng con đem đến cho Chúa trong buổi sáng hôm nay trở thành một của lễ có mùi thơm khi chúng con hết lòng để tìm Chúa. Và xin Chúa cho chúng con gặp được Chúa ở trong cuộc sống của mình, vì chính Chúa là câu trả lời cho mọi nan đề trong đời sống chúng con. Xin dùng lời của Ngài để dạy dỗ cho con, cho Hội Thánh của Chúa, và giúp chúng con áp dụng lời của Chúa trong cuộc đời của mình trên đất này. Con tạ ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa toàn thể quý vị, câu chuyện của người đàn bà bị bệnh mất huyết đến giờ vào trong trôn áo của Chúa và được sự chữa lành là một câu chuyện rất là quen thuộc, có lẽ chúng ta cũng đã học với nhau nhiều lần. Tuy nhiên buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với các ông bạn cho em được sự nhắc nhở trở lại từ trong lời của Chúa về cái cách mà người đàn bà này đã tìm và gặp Chúa. Có bốn điều mà người phụ nữ này đã để lại những bài học quý báu cho chúng ta. Đó là bà đã tìm Chúa một cách hết trí khôn, bà đã tìm Chúa một cách hết sức, bà đã tìm Chúa một cách hết lòng, và bà đã tìm Chúa một cách hết linh hồn. Cách tìm Chúa và đã gặp được Chúa giải quyết được nan đề của mình, của người phụ nữ này, có lẽ nhắc cho chúng ta cái câu kinh thánh mà Chúa đã dùng để từng nhắc cho chúng ta, đó là: các ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí và hết sức của mình để tìm kiếm Chúa. Mà Chúa đã hứa với chúng ta rằng chúng ta sẽ tìm Chúa và gặp được Ngài khi chúng ta tìm kiếm Chúa hết lòng. Chúng ta suy gẫm với nhau tìm Chúa cách hết trí khôn. Như thế nào là sự tìm kiếm Chúa một cách hết trí khôn? Trong câu 26 đã nêu ra tình trạng tuyệt vọng của người phụ nữ này. Phần Kinh Thánh nói rằng bà ta bị bệnh xuất huyết trong một thời gian dài 12 năm. Bà đã chịu khổ để chạy chữa qua tay nhiều thầy thuốc, đã tốn nhiều tiền bạc, hết tiền, nhưng bệnh đã không dứt mà lại còn nặng hơn nữa. Theo như bác sĩ Luca kể lại câu chuyện này ở trong sách Phúc Âm Luca đoạn 8, câu thứ 43 thì bác sĩ Luca nói rằng đây là bệnh mà không ai chữa trị được. Thưa quý vị, người phụ nữ này đang đối diện với một cái nan đề, mà cái nan đề đó nó không phải là một nan đề sơ sài, một nan đề nhỏ, một nan đề rất là quan trọng trên đời sống của bà. Đó là bà đang ý thức được rằng căn bệnh của bà là căn bệnh làm cho bà đang mất dần sự sống. Vì sự mất huyết, người đàn bà này đang mất dần sự sống của mình. Mục sư Albert Schweitzer đã nói lên một câu rất tuyệt vời như thế này: bi kịch của một người đó là khi người đó đang sống mà cái gì của người đó đang chết. Thật vậy, bi kịch của một người là khi người đó đang sống mà có cái gì của người đó đang chết. Nếu tôi đang sống mà những giác quan của tôi đang chết, mắt của tôi đang mờ dần, tai của tôi đang điếc dần, mũi của tôi không thể ngửi được, hoặc là vị giác của tôi đã không có thể cảm nhận được, thì có phải đó là bi kịch không? Nếu tôi đang sống mà hồng cầu trong cơ thể của tôi nó chết dần và làm cho tôi xanh xao, thì đó có phải là bi kịch trong đời mình không? Nếu tôi đang sống với những người thân yêu mình nhưng mà tình cảm giữa tôi và những người thân yêu đó đang bị chết đi, thì có phải rằng đó là bi kịch của đời mình không? Nếu tôi có thể nuôi những con vật cưng nào đó trong nhà nhưng thình lình những con vật đó nó chết đi, thì đó là một bi kịch của mình. hoặc tôi và quý vị có những người thân yêu trong gia đình của mình, nhưng rồi một ngày những người thân yêu đó đã ra đi để chúng ta lại ở giữa thế gian này, đó thật là những ngày gọi là bi kịch ở trong cuộc đời. Điều đó cho chúng ta thấy rõ ràng khi một người đang sống mà có cái gì của người đó đang chết thì đó là bi kịch của đời người. Thưa quý vị, Kinh Thánh cho chúng ta thấy ở mỗi con người có một cái bi kịch lớn nhất ở trong đời người, đó là người đó đang sống mà tâm linh của mình đang chết. Một người đang sống mà tâm linh của mình đang chết mà không biết thì thật là bi kịch. Lời Kinh Thánh cũng cho biết rằng hội thánh của Chúa cũng có bi kịch. Bi kịch của hội thánh là gì? Đó là hội thánh có tiếng là sống nhưng mà là chết. Nhiều hội thánh ngày hôm nay, lời Đức Chúa Trời vẫn đang cảnh cáo rằng hội thánh đang có tiếng là sống nhưng mà là chết. Hội thánh chúng ta có đang ở trong bi kịch đó không? Thưa quý vị, ngày hôm nay có nhiều người chạy lo tìm đủ tất cả mọi phương pháp để có thể giải quyết cho nan đề cuộc sống của mình ở trong trần gian này, làm thế nào cho mình có thể được thỏa lòng. Nhưng họ không thể nhận biết rằng thế gian không thể nào, không bao giờ có thể đem lại cho mình sự thỏa lòng. Dù đó là những nhu cầu thuộc về vật chất, những nhu cầu của thể xác, những nhu cầu về sức khỏe, những nhu cầu của gia đình mình, những nhu cầu về vấn đề tình cảm, hay là những nhu cầu về công việc làm ăn, bất cứ lĩnh vực nào. Thưa quý vị, chính sự không thỏa lòng đó, nó đang giết chết dần cuộc sống của chúng ta. Ở trong sách Luca đoạn 9 câu 25, Luca có ghi lại cho chúng ta lời của Chúa Giê-xu dạy rằng nếu như người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì. Thưa quý vị, tất cả những nguyên nhân tạo ra nan đề của nhân loại ngày hôm nay nó đều đến từ cái tội lỗi phía bên trong lòng của con người. Chính tham vọng của con người đã tạo ra những sự tranh chiến lẫn nhau. Cái dục vọng từ phía bên trong đã khiến cho đời của con người càng ngày càng trở nên trụy lạc. Cái đạo đức của con người không còn nữa thì tội ác của con người càng ngày càng gia tăng. Trong tôi, trong quý vị, trong tâm linh của mỗi con người luôn luôn có một cái khoảng trống mà người ta chỉ có thể thỏa lòng được khi nào được chính Thượng Đế lấp đầy vào trong cái khoảng trống của tâm hồn mình. Sự thỏa lòng là điều mà tôi và quý vị chỉ có thể tìm được ở trong Đức Chúa Trời, là Đấng đã sáng tạo ra cuộc đời của mình. Ngay cả những cái sinh hoạt ở trong tôn giáo thì cũng không thể nào làm cho con người có thể thỏa lòng về cái nhu cầu của sự cứu rỗi của mình cần được giải quyết. Bởi vì tôn giáo chỉ có thể trấn an lương tâm, tôn giáo lừa dối con người chúng ta. Bởi vì tôn giáo chỉ làm cho chúng ta tự thỏa lòng, nhưng nó không hề giải quyết được nan đề tội lỗi ở bên trong đời người. Đối với tất cả những người Cơ Đốc nhân là những người đã đặt lòng tin nơi Chúa, nan đề đối với những Cơ Đốc nhân đã đánh mất tình yêu của mình nơi Chúa, những Cơ Đốc nhân đã vì bận rộn mà giảm thiểu những thời gian mình dành cho Chúa, những Cơ Đốc nhân ngày trước sốt sắng nhiệt tình nhưng ngày nay lòng sốt sắng nhiệt tình không còn nữa, thì nan đề nó vẫn cứ tiếp tục, nó vẫn cứ theo đuổi trên cuộc sống của những người Cơ Đốc nhân. Thưa quý vị, đối với người phụ nữ trong câu chuyện chúng ta đọc ở tại đây, nan đề của người phụ nữ này đã phải kéo dài trong vòng 12 năm. Tại vì sao? Tại vì người phụ nữ này đã tìm đến những thầy thuốc mà Luca mô tả rằng những thầy thuốc đó không có khả năng để chữa trị. Tiền của bà đã tốn hết, nhưng bệnh của bà đã không dứt mà lại còn nặng hơn nữa. Cái nỗi thất vọng của bà càng ngày càng gia tăng, sự việc đó kéo dài trong cuộc đời của bà suốt 12 năm. Đó là một nan đề thật là khủng khiếp trong cuộc sống của người phụ nữ đáng thương này. Nhưng rồi cho đến một ngày, trong câu 27 nói rằng bà nghe nói về Đức Chúa Giê-xu. Bà đã nghe nói gì về Đức Chúa Giê-xu? Bà đã nghe người ta kể lại Đức Chúa Giê-xu là một đấng có quyền phép như thế nào. Ngài đã làm cho người chết có thể sống lại, Ngài đã làm cho người què có thể đi được, Ngài có thể làm cho người đuôi có thể được thấy, Ngài làm cho những cái phun có thể được sạch, Ngài làm cho những con người bị quỷ ám có thể được trở thành tỉnh táo. Tất cả những cái phép lạ mà Chúa Giê-xu làm đó, người ta thấy rằng không ai làm được, mà chỉ có một mình Chúa Giê-xu đã làm. Và Ngài không phải chỉ làm một vài người, Ngài đã làm trên rất nhiều người. Công việc của Đức Chúa Giê-xu đã được truyền ra khắp ở cả xứ Giu-đê, từ miền Bắc xứ Ga-li-lê cho đến miền Nam xứ Giu-đê đều nghe nói về những công việc tay Ngài làm. Người phụ nữ này là một người chưa hề có kinh nghiệm nào với Chúa. Bà chưa hề theo Chúa ngày nào cả. Nhưng bây giờ bà được nghe nói về Chúa. Khi Chúa Giê-xu đi ngang qua ở trong thời điểm này, thì Chúa Giê-xu không đến vì cớ bà. Chúa Giê-xu đã nhận lời mời của một người ca nhà hội mang tên là Gia-ru. Ông này có một đứa con gái 12 tuổi đang bị bệnh gần chết, và ông ta mời Chúa Giê-xu về nhà để chữa bệnh cho con của mình. Cho nên đường đi của Chúa Giê-xu đó là Chúa Giê-xu đang vì ông chủ nhà hội kia để đi về nhà của ông ta chữa cho người con gái của ông ta. Chúa không đến vì bà. Nhưng với tất cả những gì bà đã nghe về Chúa Giê-xu, thì người phụ nữ này đã lấy hết trí khôn của mình, chụp lấy cơ hội này cho mình. Bà biết chắc một điều rằng là nếu như bà bỏ mất cơ hội này, thì có lẽ vĩnh viễn cuộc đời của bà sẽ không còn bao giờ có cơ hội để được sự chữa lành nữa. Cái nan đề mà bà đang đối diện trong thời điểm hiện tại này là: tôi đang tuyệt vọng bởi vì tôi đang chết với một cái chết chậm. Tôi đang chết dần vì sự mất huyết. Thưa quý vị, không có gì đau đớn hơn là một cái chết mà phải chết chậm. Chúa Giê-xu của chúng ta đã chết ở trên một cái chết của thập tự giá. Cái chết trên thập tự giá đó là một cái chết chậm, bởi vì tội nhân phải bị phơi ra ngoài nắng, họ sẽ bị ngạt thở mà chết từ từ, họ phải chịu mệt mỏi bởi vì không thể đứng được ở trên đôi chân của mình, họ sẽ bị cái sức kéo của cơ thể mình trì kéo, làm căng cái đôi tay của mình ra và làm cho họ khó thở. Cho nên cái chết trên thập tự giá đó là một cái chết chậm rất là đau đớn. Vì vậy thập tự giá đã bị coi là một thứ hình phạt khủng khiếp nhất trong thời bấy giờ. Thưa quý vị, người phụ nữ này đã nhận ra được cái tình trạng của mình: tôi tuyệt vọng, không ai có thể giúp đỡ cho tôi được, không thầy thuốc nào có thể giúp đỡ cho tôi được. Hiện bây giờ tôi đã không còn tiền bạc nữa, mà cho dù có thể có tiền đi nữa, thì cũng không thể tìm ra được một thầy thuốc nào có khả năng chữa trị. Bởi vì tình trạng của bà là tiền đã hết, nhưng bệnh không dứt, mà càng ngày lại càng gia tăng thêm nữa. Sự khôn ngoan của mình đã làm cho người phụ nữ chọn ngay cái cơ hội này. Bà quyết định phải tìm, và phải tìm thế nào để gặp được Đức Chúa Giê-xu. Bà đã định trong lòng của mình rằng là nếu như bà có thể chen vào trong đám đông đó, đến gần với Chúa Giê-xu, và bà chỉ cần sờ vào trong chiếc áo của Ngài thôi, thì bệnh của bà sẽ được lành. Sự suy nghĩ đó, cái sự hiểu biết đó đã làm cho bà nối kết mình với một Đức Chúa Giê-xu có đầy quyền năng. Thưa quý vị, một người cơ đốc nhân mà không hết trí khôn của mình để tìm kiếm Chúa, thì người đó sẽ không bao giờ thấy được cái sự thật của nan đề mình ngày hôm nay đang đối diện là gì, và cũng không bao giờ tìm được một cách giải quyết nào cho mình cả. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta một lời khích lệ: các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là tìm Chúa cách hết sức. Người đàn bà này sau khi suy nghĩ đến việc đó, trong câu 27 nói rằng là bà chen vào trong đám đông theo sau Ngài. Thưa quý vị, chen vào đám đông để tìm đến gần với Đức Chúa Giê-xu đó là một nỗ lực của người phụ nữ. Nó đòi hỏi phải có một sự cố gắng của người phụ nữ này. Ít ra bà phải định vị được là Chúa Giê-xu đang ở đâu trong đám đông đó. Bà cũng bị những cái sức ép của tất cả những người chung quanh, bởi vì ai cũng muốn đến gần Chúa Giê-xu, ai cũng muốn nghe Chúa Giê-xu nói một cách rõ hơn, ai cũng muốn thấy những gì đó Chúa Giê-xu đang làm. Vì vậy, giữa đám đông đó có lẽ bà cũng cần phải nhón lên, ta cũng cần phải vươn lên cao hơn để bà không thể lạc mất hình bóng của Chúa. Hoặc là giữa đám đông đó, bà chen lấn và có thể bà phải chấp nhận những cái sự thắc mắc. Bà làm gì vậy? Bà chen đi đâu vậy? Những cái sự la mắng của những người chung quanh, những cái trúc cùi chỏ của những người chung quanh, bởi vì họ cũng không muốn cho những người nào đó chen lên phía trước mình. Những cái xô ngã của những con người mà họ chỉ muốn dành cho mình có một chỗ được ở gần với Đức Chúa Giê-xu. Những hành động đó của đám đông bực mình sẽ làm cản trở cho bước chân của người phụ nữ đến tìm kiếm Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, điều đó cho chúng ta thấy rằng trong ngày hôm nay, rất là nhiều những bận rộn ở trong cuộc sống cũng đang đè bẹp cuộc đời của nhiều cơ đốc nhân như vậy. Những sự vui thú ở trong cuộc sống hàng ngày, những bạn bè sống chung quanh mình, những sự sợ hãi vì mình sẽ phải tốn thời giờ trong việc tìm kiếm Chúa, hoặc có thể là mình bị người khác chê cười mình trong thời điểm này rồi mà còn dựa vào trong vấn đề niềm tin. Niềm tin là cái gì dành cho phụ nữ? Niềm tin là cái gì dành cho trẻ con? Một người có hiểu biết thì không cần niềm tin nữa. Có nhiều sự chế giễu như vậy có thể làm ngăn trở cho những người cơ đốc nhân đang tìm kiếm Chúa. Thưa các anh bạn chị em, hãy nhớ rằng mọi cố gắng của người cơ đốc đi tìm Chúa phải xem như đây là cái sự tìm kiếm cuối cùng. Chúng ta phải xem như đây là cái cơ hội cuối cùng của mình. Giống như người phụ nữ tại đây, nếu bà nghĩ rằng bà mà không có cơ hội để đến gặp Chúa Giê-xu, để sờ được vào chiếc áo của Ngài, thì coi như vĩnh viễn bà sẽ không còn có cơ hội để được sự chữa lành nữa. Một cơ đốc nhân mà không hết sức của mình thì cơ đốc nhân đó sẽ không bao giờ chen lấn ở giữa bận rộn của cuộc sống này để đến gần Chúa được. Khi chúng ta xét lại vấn đề tìm kiếm Chúa của chúng ta ngày hôm nay thì sao? Tôi và các ông bạn cho em có thể để những thời giờ của ngày Chúa Nhật để chúng ta đến đền thờ thờ phượng Chúa đó. Nhưng cái tinh thần thờ phượng Chúa của chúng ta nó có thực sự là một sự hết sức của mình chưa? Quý vị có sự trễ nải nào không? Quý vị có bỏ khoảng cách nào không? Có nghĩa là có những tuần lễ chúng ta đến gần Chúa và có những tuần lễ chúng ta không đến gần Chúa. Quý vị có thật sự thấy rằng là mình đã hết sức chưa? Thưa quý vị, chúng ta đã có hết sức trong những cái giờ chúng ta học lời của Đức Chúa Trời chưa? Có thể là chúng ta học lời Chúa một cách riêng tư cho mình ở tại nhà. Có thể là chúng ta đang học lời Chúa chung với một cái nhóm học Kinh Thánh nào đó của Hội Thánh, hay là một số những anh em bạn hữu nào đó qua Zoom, qua những chương trình học Kinh Thánh trên online. Chúng ta có trung tín trong những thời giờ đó không? Chúng ta có để những thời giờ và quyết tâm rằng không có điều gì làm cản trở tôi trong việc tìm kiếm Đức Chúa Trời trong giờ tôi học lời Đức Chúa Trời hay không? Hoặc trong những thời giờ mà chúng ta giữ sự tương giao với Chúa. Có thể quý vị có sự tương giao với Chúa buổi sáng, có thể quý vị có sự tương giao với Chúa buổi tối, nhưng có thể ngủ dậy những sự bận rộn trong một ngày đã làm cản trở thời giờ tương giao của chúng ta với Chúa. Có thể thay vì một thời gian cố định 10 phút, 15 phút mà quý vị để dành cho Chúa, nó có thể còn lại 5 phút, 3 phút, thậm chí có thể chỉ là 1 phút. Thưa quý vị, những thời giờ mà chúng ta đang được tương giao với Đức Chúa Trời đó, nó có đang bị bóp nghẹt vì cớ những bận rộn của cuộc sống này không? Tôi nghĩ rằng trong hiện tại rất là nhiều cơ đốc nhân đang bị bóp nghẹt giữa một cái thế giới bận rộn, giữa một cái thế giới mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải hết sức mình để vật lộn với cuộc sống. Và khi quý vị đã đổ hết sức mình để vật lộn cho cuộc đời này, quý vị sẽ không bao giờ còn có điều kiện để hết sức mà tìm đến gần Chúa nữa. Chúng ta hãy nhìn xem người phụ nữ này tìm đến với Chúa. Cái đám đông đi theo sau Chúa Giê-xu ở đây, nó không phải là đám đông của 10 người, nó không phải là đám đông của 5-70 người. Bởi vì nếu chỉ là một đám đông của vài chục người thì cái việc đến gần với Chúa nó không phải là cái việc khó. Nhưng việc bà đến gần với Chúa ở đây là bà chen lấn giữa một cái đám đông hàng ngàn người. Thưa quý vị, giữa một cái đám đông hàng ngàn người, đó là một cái sự chen lấn rất là khó khăn. Có những lúc Chúa Giê-xu đã đi mà một đám đông có thể là trên 5.000 người mà chỉ mới tính đàn ông thôi, chưa tính phụ nữ và trẻ con, thì quý vị hiểu được cái đám đông theo Chúa đó nó có thể là 7.000, nó có thể là 10.000, sự chen lấn để vượt qua 5-7.000 người đó mà đến gần với Chúa Giê-xu đó không phải là một điều dễ. Nhưng chính người phụ nữ này đã bày tỏ cái sự hết sức của mình. Bà đã bày tỏ sự hết sức của mình, cho nên Đức Chúa Trời đã tạo điều kiện để đem bà có thể được đến gần Chúa. Bà đã thực sự thấy được Chúa rồi, bà đã nhìn thấy được chiếc áo của Chúa phía trước mặt mình rồi. Bà biết được rằng đó sẽ là chiếc áo mà mình sờ tay vào, và khi mình sờ vào thì mình sẽ được chữa lành. Thưa quý vị, tinh thần hết sức của người phụ nữ này đã đem người đàn bà đến gần với Chúa. Bà đã giải quyết được nan đề của bà. Còn tinh thần của chúng ta ngày hôm nay có đến với Chúa nhưng hết sức mình chưa? Các ngươi chỉ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Sự hết lòng đó nó đòi hỏi sự hết sức của chúng ta. Vì vậy, nếu tất cả mọi vật lộn trong cuộc đời này mà không nhằm để đem cuộc đời của chúng ta đến gần Chúa, thì tôi nghĩ rằng tất cả nó sẽ trở thành vô nghĩa, sẽ trở thành uổng phí biết dường nào. Người đàn bà này đang khích lệ cho tôi và các ông bạn cho em rằng, khi chúng ta mong để tìm đến gần Chúa, hãy tìm Chúa cách hết trí khôn, hãy tìm Chúa cách hết sức. Và điều thứ ba, hãy tìm kiếm Chúa một cách hết lòng. Ở trong câu 28, bà tự nhủ rằng, tôi mà sờ được áo Ngài thì thế nào cũng được lành bệnh. Thưa quý vị có nghĩ rằng lối suy nghĩ của người phụ nữ này lạ lùng quá không? Bà có một lối suy nghĩ thật là kỳ cục. Bà không nghĩ rằng là nếu tôi được tiếp xúc với Chúa, rồi Ngài đặt tay của Ngài trên thân thể của tôi thì tôi sẽ được lành. Nhưng bà lại lý luận rằng tôi chỉ cần rờ vào được cái áo của Chúa thôi thì tôi sẽ được lành. Thưa quý vị, trong thời xưa, người ta có những cái lời truyền khẩu nói rằng có những người họ mắc bệnh và họ đến với một người có khả năng để chữa bệnh. Cái người có khả năng chữa bệnh đó có thể trao cho bệnh nhân một miếng vải, và bệnh nhân chỉ cần giữ cái miếng vải đó ở gần mình thì cái miếng vải đó nó có khả năng để làm cho người bệnh có thể được hết bệnh ở trong một thời gian. Không biết rằng điều này có thật không? Và không biết rằng người phụ nữ này có biết về cái vấn đề đó hay không? Tuy nhiên cái lý luận của người phụ nữ nói rằng tôi chỉ cần sờ vào trong áo của Ngài thì tôi sẽ được lành bệnh, nó không dựa vào trong lời truyền khẩu, nó không dựa vào trong một sự hiểu biết dân gian, nó dựa vào trong cái đức tin mới chớm nở khi bà đã nghe nói về Chúa Giê-xu. Phải bà chưa hề biết Chúa Giê-xu trước đó, nhưng mà chỉ nghe nói về Chúa Giê-xu trong một cơ hội mà Chúa đi ngang đó thôi, nghe những người khác nói về quyền năng của Ngài, họ có thể đang hát, thì đang ca tụng, thì đang reo hò Đức Chúa Giê-xu mà đã làm nhiều phép lạ đó. Và thưa quý vị, điều đó đã tạo trong lòng của người phụ nữ này có một thứ đức tin, và bà đã lý luận cũng như hành động dựa theo cái đức tin mới chớm nở trong lòng đó. Nếu tôi sờ được vào chiếc áo của Chúa thì tôi sẽ được lành bệnh. Cái đám đông đi theo Chúa ở tại đây, người ta có nhiều cái lý do khác nhau để đi theo Chúa. Có lẽ cũng có những con người có những thứ bệnh tật nào đó, họ đang đi theo Chúa với một hy vọng rằng Chúa sẽ có cơ hội quay lại nhìn thấy họ rồi chữa bệnh cho họ như đã có bao nhiêu người khác được chữa lành. Cũng có những con người đi theo Chúa với hy vọng rằng có thể mời Chúa được về nhà của mình để chữa bệnh cho người bà con nào đó của mình, như trong trường hợp của ông ca nhà hội Gia-ru đang đến gặp Chúa và đang mời Chúa về nhà của mình để chữa bệnh cho con gái của ông ta. Cũng có thể có những người đi theo Chúa bởi vì thấy theo Chúa có lợi. Theo Chúa nhiều khi mình đói, Chúa Giê-xu hóa bánh ra cho mình ăn, mình không cần phải đi làm. Có những cái nhu cầu gì đó chỉ cần nói với Chúa và Chúa giải quyết thì rõ ràng theo Chúa đó là một sự có lợi. Cũng có thể có những người đang theo Chúa vì cớ lòng hiếu kỳ của mình. Họ nhìn thấy Chúa Giê-xu làm nhiều điều lạ lùng quá, qua những cái phép lạ, qua những sự giảng dạy. Trước đó họ chưa bao giờ thấy một rabbi Do Thái nào có thể làm những điều như Chúa Giê-xu đã làm, có thể nói những điều như Chúa Giê-xu đã nói, giải thích về lời của Đức Chúa Trời rõ ràng như Chúa Giê-xu đã từng giải thích. Vì vậy cái sự hiếu kỳ đó nó làm cho người ta đi theo, và đám đông theo Chúa Giê-xu đó càng lúc càng đông. Chưa nói đến có thể trong đó có những sứ đồ của Chúa Giê-xu, có những môn đệ của Chúa Giê-xu mà họ hâm mộ Chúa, họ đã tin cậy Chúa và kéo nhau đi theo Ngài. Cũng có những người phụ nữ họ đã được Chúa làm ơn cho mình rồi họ cảm động. Có những người thì giúp đỡ lương thực cho Chúa, nghĩa là có nhiều người có một cái tình cảm quý báu với Đức Chúa và họ đang kéo theo ở trong cái đám đông đó đi với Chúa. Họ cảm thấy có một cái gì hãnh diện vì tôi đã làm được một cái điều gì đó cho Chúa, cho nên họ cũng muốn được đứng gần với Chúa Giê-xu. Tôi nghĩ rằng dù bất cứ với một cái nhu cầu nào và với một cái tình trạng nào thì cái đám đông này, bất cứ là ai trong đó đều muốn được ở gần Chúa Giê-xu cả. Nhưng thưa quý vị, trong tất cả những người đã đến gần Chúa Giê-xu đó, họ có thể sờ đụng tay Chúa, họ có thể sờ đụng vai Chúa, họ có thể sờ đụng áo Chúa, nhưng không có một con người nào kinh nghiệm một cái điều gì đó xảy ra cho mình. Nhưng đối với người phụ nữ này, bà đang có một cái tấm lòng là mong tìm gặp được Chúa, chỉ cần sờ vào trong chiếc áo đó thôi, thì chiếc áo đó sẽ mang lại một cái quyền năng để đem lại sự sống cho mình. Luca ghi lại ở trong Luca đoạn 8 câu thứ 44 rằng là bà đến sau lưng và sờ vào trong cái gấu áo của Chúa, tức là cái viền áo của Chúa. Người Do Thái họ mặc cái áo dài. Bà ở đây không phải là chỉ đụng đến áo Chúa như là đụng trên vai, đụng trên lưng không. Kinh Thánh cho biết rằng là bà sợ hãi cho nên bà chỉ dám rờ đến cái viền áo ở dưới chân của Chúa mà thôi. Việc của người phụ nữ này rờ vào gấu áo của Chúa đó là một việc không dễ, phải không? Bởi vì bà đến từ phía sau, bà không dám đối diện với Chúa. Bà phải cúi xuống trong khi Chúa thì bước đi. Rồi những người chung quanh họ sẽ nghĩ gì? Những người khác hỏi bà rằng bà rờ áo Chúa để làm chi, thì rồi bà sẽ biết trả lời làm sao. Có lẽ nhiều lý do mà nó làm cho bà ngần ngại, không dám để rờ vào trong chiếc áo đó. Nhưng thưa quý vị, khi người phụ nữ đã hết lòng để đến rờ áo của Chúa, thì bà sẽ không để cho một ngăn trở nào có thể làm cản trở mình. Bà đã quyết định một điều rõ ràng trong lòng của mình rằng chỉ cần rờ vào áo của Chúa thôi thì thế nào tôi cũng được lành bệnh. Thưa quý vị, người phụ nữ này suy nghĩ về một thứ quyền năng lạ lùng mà khi bà rờ đến chiếc áo đó thì bà sẽ được sự chữa lành. Như vậy sự chữa lành cho người phụ nữ ở tại đây, nó không phải là sự chữa lành của chiếc áo, nó không phải là sự sờ đụng của chiếc áo, mà nó là sự sờ đụng đến năng quyền của Đức Chúa Trời và có một năng quyền của Chúa thoát ra. Trong phần kinh thánh chúng ta đọc nói rằng Chúa Giê-xu nhận biết rằng có một luồng năng lực vừa ra khỏi Ngài. Phải, người phụ nữ này không phải rờ đụng đến chỉ là chiếc áo, nhưng người phụ nữ này đã rờ đụng đến năng quyền của Chúa Giê-xu và Chúa đã cảm nhận được rằng có năng lực từ nơi Ngài thoát ra. Thưa quý vị, khi người đàn bà sờ đụng đến năng quyền của Đức Chúa Trời ở tại đây, điều gì đã thay đổi? Điều gì đã xảy đến cho bà? Với cái năng quyền của Chúa thì cho dù bà đã mắc bệnh 12 năm, 12 năm đó là một thời gian dài, nhưng với Chúa, bệnh ở trong một thời gian dài không thành vấn đề. Đây là một căn bệnh mà đã được mô tả rằng tiền thì mất, tật thì mang, bệnh không dứt mà càng ngày càng nhiều hơn, không ai có thể chữa trị được. Tình trạng bệnh này là một tình trạng khó khăn, tuy nhiên đối với Chúa, khó khăn cũng không bao giờ là vấn đề. Trong câu 29 nói rằng ngay khi bà rờ đụng đến áo của Chúa thôi thì lập tức máu cầm lại và bà đã cảm nhận được rằng là mình đã được chữa lành. Huyết lưu ở trong cơ thể của bà nó không còn chảy ra nữa. Tất cả những người khác va chạm Chúa chỉ là một sự va chạm cách vô thức. Không ai được hưởng thụ Chúa bởi sự va chạm đó. Và cũng không ai nghĩ rằng sự va chạm giữa mình với Chúa sẽ đem lại điều gì cho mình. Nhưng với đức tin, người phụ nữ này đã phô bày một hành động với cả tấm lòng của mình rằng chỉ cần sờ vào trong áo của Chúa thì mình sẽ được sự chữa lành. Và thưa quý vị, khi bà rờ vào trong áo của Chúa thì chính đức tin của bà đã làm cho bà nhận lãnh lấy năng quyền đó và tình trạng bệnh tật của bà đã được chấm dứt. Cuộc đời của bà đã được đổi thay. Bà cảm nhận rằng mình đã được sự chữa lành. Chúa biết rằng có một thứ năng quyền xuất ra từ Ngài. Tôi và các ông bạn chị em ngày hôm nay, nếu như tại nhà của mình chúng ta sử dụng một cái loại máy móc nào đó, có thể là máy rửa chén, có thể là máy giặt, có thể là máy xay sinh tố, hoặc là những cái bóng đèn, khi chúng ta sử dụng nó thì nhà đèn sẽ biết chúng ta có sử dụng. Tại sao? Tại vì cái công tơ điện của nhà chúng ta nó sẽ xoay cái chỉ số càng ngày nó càng nhiều hơn. Và ở tại công ty điện lực, họ biết rằng cái lượng điện năng mà họ cung cấp cho xã hội nó đang bị tiêu hao tại nhà của chúng ta. Vì vậy công ty điện lực sẽ biết rằng là quý vị có đang sử dụng cái nguồn điện họ cung cấp cho quý vị hay không. Thưa quý vị, Chúa sẽ biết rằng nếu quý vị có đụng chạm đến quyền năng của Ngài hay không. Vấn đề chúng ta có thể bước vào ở trong đền thờ, vấn đề chúng ta có thể dự phần ở trong một buổi nhóm, nhưng nếu chúng ta không đụng chạm đến quyền năng của Đức Chúa Trời thì có lẽ sẽ không có một sự thay đổi nào cả. Nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay bao nhiêu năm vẫn cứ lẩn quẩn đi theo Chúa giống như là những con người đi theo Chúa trong đám đông này, nhưng họ không hề có sự biến đổi nào cả, bởi vì họ không rờ đụng đến năng quyền từ nơi Đức Chúa Trời, bởi vì họ không đụng chạm bằng đức tin. Nhưng khi họ đụng chạm bằng đức tin, tức là họ đụng chạm đến nguồn sống thật. Một cơ đốc nhân mà không hết lòng thì cơ đốc nhân đó sẽ không bao giờ dám trả giá cho đức tin của mình. Điều thứ tư chúng ta tìm hiểu với nhau đó là tìm Chúa cách hết linh hồn. Trong câu 30, Chúa Giê-xu nhận biết có luồng năng lực vừa ra khỏi Ngài thì Ngài quay lại hỏi đám đông rằng là ai đã sờ đến áo của ta? Quý vị nghe câu hỏi của Chúa có lạ không? Chúa không hỏi rằng là ai đã sờ ta, nhưng Chúa lại nói rằng là ai đã sờ vào áo của ta? Đây là một điều lạ bởi vì Chúa cảm nhận có một người sờ vào trong áo của Ngài. Tại sao? Tại có một luồng năng lực từ Ngài đã đi ra khi có người sờ vào trong chiếc áo của Ngài đó. Điều đã cho chúng ta thấy năng quyền của Chúa và sự hiểu biết của Chúa khi có một người đến với Chúa bằng một đức tin và khi có một người nhận lãnh năng lực từ nơi Đức Chúa Trời. Những điều này là một điều lạ khi Chúa hỏi. Bởi vì lạ chính những môn đệ của Chúa nói rằng thầy hỏi kỳ quá, mọi người đều đi đều va chạm Ngài mà sao Ngài lại hỏi rằng là có ai sờ đến Ngài? Nhưng Chúa nói không, cái sờ này nó khác, cái đụng chạm này nó khác với những sự đụng chạm khác. Những sự đụng chạm khác chỉ là một thứ đụng chạm vô thức, một sự đụng chạm vô tình, nhưng đây là một sự đụng chạm có ý, có lòng, có tâm tình, có cả đức tin ở trong đó. Và sự đụng chạm đó không phải chỉ rờ đụng đến chiếc áo bên ngoài, bèn là rờ đụng đến quyền năng từ phía bên trong của Chúa. Chúa đã quay lại mà hỏi rằng ai đã sờ vào áo của ta? Khi Chúa nói rằng ai đang sờ vào áo, có nghĩa rằng câu hỏi này Chúa không hỏi những người khác đâu. Câu hỏi này Chúa đang muốn hỏi với cái người phụ nữ mà đã sờ vào trong áo của Chúa đó. Tại sao Chúa lại hỏi câu hỏi này cho bà vậy? Trong Kinh Thánh, Chúa thường hay tạo những cái cơ hội để thay đổi cho con người bằng cách là đặt cho người đó một câu hỏi. Khi Adam ngày xưa, con người đầu tiên phạm tội, Chúa đã đến với Adam và Eva mà hỏi rằng Adam, con ở đâu? Khi Chúa hỏi Adam con ở đâu, không phải là tại vì Chúa không biết, nhưng Chúa muốn tạo cơ hội cho Adam trình diện trở lại trước mặt Chúa, để Adam có thể được gần gũi và để Chúa tha thứ. Khi Cain là con trai của Adam đã phạm tội giết em của mình, thì Chúa hỏi rằng, hỡi Cain, Abel em của ngươi ở đâu? Không phải Chúa không biết, nhưng mà Chúa hỏi câu hỏi là để cho Cain có cơ hội nhận tội với Chúa rằng, lại Chúa chính con đã giết em của mình. Nhưng Cain đã không làm điều đó. Một vị vua của người Israel ngày xưa mang tên là vua Achazia té từ thang lầu xuống. Ông đã đến với thần của Ekron là thần Ba Anh Xe Bụt để hỏi rằng là bệnh của tôi có thể được lành hay không. Chúa đã sai tiên tri của Ngài đến để hỏi Achazia một câu hỏi rằng trong Israel há không có Đức Chúa Trời sao? Chúa muốn đem vị vua này đến gần với Chúa, nhưng Achazia đã không nài xin sự chữa lành của Đức Chúa Trời, nên cuối cùng ông đã chết vì cái sự chấn thương của mình đó. Với một người bị bệnh bại đã 38 năm nằm ở tại Bethesda, Chúa Giêsu gặp người này mà hỏi người này rằng là người có muốn lành chăng? Người bệnh nào lại không muốn lành? Nhưng tại sao Chúa đặt câu hỏi đó? Bởi vì Chúa muốn khơi dậy từ trong lòng của ông một cái đức tin. Bởi vì năm đó đã 38 năm rồi, cái việc đó nó đã làm cho ông không còn có một sự hy vọng, không thể tin được rằng mình còn có thể được sự chữa lành. Khi Chúa nói với một người mù ở tại thành Jericho rằng, ngươi muốn ta làm gì? Chúa muốn người mù đó bộc lộ cái đức tin của mình để Chúa có thể chữa lành. Và ở tại đây khi Chúa nói rằng, ai đã sờ áo ta? Chúa muốn cho người phụ nữ đó bày tỏ rằng, cái việc mà sờ đến áo của Chúa đó, nó đã đụng chạm đến năng quyền của Chúa và bà đã được sự chữa lành. Ngày hôm nay, có lẽ Chúa cũng đang hỏi câu hỏi với tôi, hỏi câu hỏi với quý vị, với hội thánh của Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi rằng, ai có tai để nghe? Quý vị có tai không? Nhưng lỗ tai của chúng ta có là lỗ tai để nghe không? Nghĩa là nghe mà cảm nhận nó đi vào trong lòng của mình, chứ không phải nghe từ lỗ tai này rồi nó trôi qua lỗ tai kia. Chúa đang cần một câu trả lời đúng cho câu hỏi mà Ngài đã hỏi. Người phụ nữ quỳ xuống trình bày tất cả những sự thật. Bà trình bày tất cả sự thật có nghĩa là, thưa Chúa, con đã nghe nói về Chúa, con đã được biết Chúa là đấng có năng quyền như vậy đó. Và trong lý luận thôi, Chúa ơi, dầu con sợ lắm, nhưng mà con tin rằng khi con sờ áo Chúa thì năng quyền của Chúa sẽ chữa bệnh cho con. Bà đã trình bày sự thật tại sao bà đã sờ áo của Chúa. Và thưa quý vị, bà đã được Chúa Giêsu khen ngợi. Chúa Giêsu khen ngợi ở trong câu 34, con ơi, đức tin của con đã chữa lành cho con, hãy trở về bình yên, khỏe mạnh, hết đau yếu. Thưa quý vị, cái chữ con ở đây đó, Chúa đã dùng một cái từ ngữ mà trong sách Luca, ông mô tả là Chúa gọi bà bằng cái danh từ là hỡi con gái nhỏ của ta. Chúa Giêsu trong thời điểm này, Ngài khoảng chừng 32-33 tuổi, nhưng người phụ nữ có thể là 50-60 tuổi mà Chúa Giêsu lại gọi bà là hỡi con gái nhỏ của ta. Thưa quý vị, cái lối xưng hô đó quý vị có thấy lạ lùng không? Bởi vì Chúa Giêsu không gọi bà trong tư cách của một vị rabbi nói với một người đi theo mình, nhưng Chúa Giêsu đang gọi bà trong tư cách của một Đức Chúa Trời chí cao nói với tạo vật mà Ngài đã làm ra. Vì vậy mà Ngài đã dùng cái danh xưng đó là hỡi con gái nhỏ của ta, con đã được chữa lành bởi đức tin của mình. Thưa quý vị, bà đã được chữa lành không phải chỉ là vấn đề lưu huyết trong cơ thể của mình, nhưng kể từ nay bà đã được chữa lành khỏi sự xấu hổ với những người xung quanh, bà đã được chữa lành không còn bị ngăn cách với những người khác nữa vì sự ô uế của mình, bà đã được chữa lành cái vị trí tội nhân của mình và bây giờ bà được đến gần với Đức Chúa Trời. Một câu hỏi nhằm cho người phụ nữ công khai hóa đức tin của bà ra. Thưa quý vị, Chúa không bao giờ vui lòng với một thứ đức tin lén lút, kín đáo. Lời của Chúa Giêsu đã từng dạy trong sách Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 32 và 33 rằng, ai xưng nhận ta trước mặt thiên hạ thì ta sẽ công bố họ trước mặt cha ta và thiên sứ trên trời. Nhưng ai chối ta trước mặt thiên hạ, ta sẽ chối họ trước mặt cha ta trên trời. nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay rất tiếc không dám công khai niềm tin của mình. Những cơ đốc nhân đã không dám hết linh hồn để công bố niềm tin của mình, thì tôi nghĩ rằng tìm kiếm Chúa của họ sẽ trở thành vô ích. Bởi vì Chúa nói rằng các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Tôi xin được kết thúc với một cái câu chuyện về một cái hũ sành. Một người đã kể lại về cái câu chuyện kỷ niệm trong cuộc đời của anh ta như thế này. Khi tôi còn nhỏ, tôi sống với cha mẹ ở trong một thành phố hẻo lánh nghèo nàn. Cha của tôi có một cái hũ sành thường hay đặt ở nơi góc tủ quần áo. Mỗi khi cha tôi đi làm về thì ông ta tìm những cái đồng xu ở trong túi đó rồi bỏ vào trong hũ ấy. Mỗi lần mà cái hũ ấy được đầy thì cha gom góp chúng lại rồi dẫn tôi đi đến chỗ ngân hàng gần nơi cái hãng dệt mà cha tôi đang làm việc. Và ông ta nhoẻn miệng cười khoe với nhân viên ngân hàng, đây là quỹ cho con tôi đi học trường đại học. Nó sẽ không bao giờ phải gắn cuộc đời của nó vào trong cái nhà máy dệt nghèo nàn như tôi đâu. Cha tôi đã nói với tôi rằng, con biết không, những đồng xu này sẽ đưa con vào trường đại học đấy. Tôi đã tự nhủ với bản thân mình rằng, mình nhất định sẽ phải làm được, cha sẽ nhìn thấy cái ngày đó. Thế rồi năm tháng trôi qua, tôi đã tốt nghiệp đại học và được đi làm ở một tỉnh khác. Cuộc đời đã trở thành tốt lành hơn. Mỗi lần tôi về thăm cha mẹ, trở vào trong cái phòng ngủ của người, tôi không còn thấy cái hũ sành ở trong cái chỗ góc tủ đó nữa. Có lẽ cái hũ sành nó đã hoàn thành trách nhiệm của nó rồi, cho nên không còn dùng tới nữa chăng. Tuy nhiên, cái hũ sành đó luôn luôn nhắc cho tôi được cái tinh thần cần kiệm của cha, nó đẹp hơn bất cứ một thứ ngôn từ hoa mỹ nào có thể phô tả. Sau khi tôi kết hôn với Susan, tôi đã kể lại cho nàng về cái câu chuyện hũ sành đó. Cho dù nhà có túng thiếu đến đâu đi nữa thì cha vẫn tiếp tục bỏ vào trong hũ sành đó những đồng xu và không hề lấy ra bất cứ một đồng xu nào từ trong cái hũ sành đó. Cha đã làm một cái quyết tâm lớn nhất để có thể tìm được một lối thoát cho tôi trong tương lai. Và một ngày lễ Giáng sinh đầu tiên sau khi con gái Jessica của chúng tôi chào đời, chúng tôi bồng cháu về thăm cha mẹ. Ông bà vui sướng nựng nịu đứa cháu nội đầu tiên của mình ở trong phòng khách. Chợt nhiên bé Jessica méo máu khóc. Susan ôm lấy con đem vào trong phòng của cha mẹ để thay tã cho cháu. Khi trở ra, tôi đã đọc thấy có một cái điều gì đó là lạ ở trong cặp mắt của nàng. Susan trao cháu cho ông, rồi thì kéo tay tôi vào trong phòng. Chỉ cho tôi cái hũ sành đang nằm tại chỗ cũ của nó ngày nào, trong đó đã có một số những đồng xu. Tôi ôm lấy vợ nghẹn ngào, thọc tay vào trong túi, lấy hết những đồng tiền lẻ và những đồng tiền xu tôi có, tôi bỏ vào trong đó. Khi tôi ngước mắt lên, tôi nhìn thấy cha đang bồng cháu Jessica, lặng lẽ bước vào trong phòng từ lúc nào tôi không biết. Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, cùng dâng trào trong lòng của chúng tôi một thứ cảm xúc giống nhau, nhưng chẳng ai nói được một lời nào. Thưa quý vị, câu chuyện xúc động này đã cho chúng ta thấy rằng những đồng xu nhỏ bé được bỏ vào trong chiếc hũ sành kia với cả trái tim đã làm thay đổi cho những cuộc đời, phải không? Thưa quý vị, Chúa của chúng ta ngày hôm nay, Ngài không đòi hỏi tôi và quý vị phải đặt đức tin chúng ta vào trong những công việc vĩ đại nào đó trong đời sống, và trong những ước mơ lớn lao nào đó trong đời sống. Chúa muốn chúng ta hãy đặt đức tin của mình một cách hết lòng trước những công việc rất là bình dị ở trong cuộc sống. Chúng ta sẽ thấy được sự nhiệm màu tay Chúa làm. Vì Chúa đã hứa với tôi, với quý vị rằng, các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Mong ước rằng câu chuyện này sẽ nhắc lại cho tôi và các ông bạn cho em về lời khuyên của Chúa Giê-xu, rằng là nếu chúng ta yêu kính Chúa, thì chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của mình để tìm kiếm Chúa. Các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Tôi xin kính mời hội thánh cùng đứng lên đọc chung lại với tôi một lần nữa câu Kinh Thánh này để chúng ta được sự nhắc nhở cho mình trong việc tìm kiếm Chúa. Đã tìm thì phải gặp cho được Chúa. Xin chúng ta cùng đọc. Các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy cứu Chúa dấu yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì tình thương vô đối của Ngài. Ngài đã đến đây và dừng lại bên cuộc sống của chúng con bởi vì Ngài đã tạo cho chúng con một cơ hội. Buổi sáng hôm nay khi nghe lời của Chúa, chúng con được sự nhắc nhở qua gương mẫu của một người phụ nữ tầm thường. Một người phụ nữ không được nêu danh, nhưng cái cách tìm và gặp Chúa của bà đã dạy cho chúng con hiểu được lời của Đức Chúa Trời để áp dụng. Chúng con chỉ có thể tìm và gặp được Chúa khi chúng con tìm kiếm Chúa hết lòng. Xin thương xót để sự tìm kiếm Chúa chúng con mỗi ngày Chủ nhật này nó không trở thành thói quen truyền thống của chúng con. Nó không phải chỉ là một cái sinh hoạt tôn giáo của chúng con. Nhưng xin Chúa cho chúng con đến gần với Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực để nan đề tội lỗi trong cuộc sống của chúng con được giải quyết. Bởi vì tội lỗi là nguyên nhân để tạo ra những nan đề trong đời sống mà làm cho đời sống của chúng con khốn khổ. Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con nhận biết được rằng chỉ có khi chúng con đến gần Chúa, chỉ có khi tội lỗi của chúng con được cất đi, thì đó là lúc mà chúng con kinh nghiệm sự nhiệm màu của Chúa, sự sống của Chúa tuôn đổ trong đời sống con và những nan đề trong đời sống chúng con được giải quyết. Chúng con cảm ơn Chúa về sự khích lệ của lời Ngài. Xin Chúa ban ơn trên tất cả chúng con, giữ chúng con từ nay cho đến ngày chúng con được gặp lại Chúa của chúng con. Con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin cảm ơn toàn thể hội thánh và xin kính mời quý vị cùng an toàn.